Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Ông Yoon Suk-yeol đắc cử tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc. Tỷ lệ bỏ phiếu bầu tổng thống Hàn Quốc thứ 20 đạt 77,1%. Số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc lần đầu trên ngưỡng 300.000 ca một ngày. Ông Yoon Suk-yeol đắc cử tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc. Ứng cử viên Yoon Suk-yeol của đảng đối lập Sức mạnh Quốc dân đã đắc cử tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc. Tính đến 4 giờ 38 phút sáng ngày 10 tháng 3, khi công tác kiểm phiếu đã hoàn tất 99,2%, ông Yoon giành chiến thắng với tỷ lệ phiếu bầu là 48,6%. Ứng cử viên đảng cầm quyền dân chủ đồng hành Lee Jae-myung đứng thứ hai với tỷ lệ phiếu bầu là 47,81%. Hai ứng cử viên chỉ chênh nhau 240.000 phiếu. Đây là một thắng lợi xích sao nhất trong lịch sử kể từ khi Hàn Quốc khôi phục lại chế độ bầu cử trực tiếp tổng thống vào năm 1987. Ông Yoon đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri ở vùng Yeongnam, bao gồm các thành phố Busan, Daegu, Ulsan, tỉnh Nam và Bắc Gyeongsang, và sự ủng hộ của cử tri Seoul, khu vực tỉnh Bắc và Nam Chungcheong, tỉnh Gangwon. Nếu căn cứ theo kết quả thăm dò ý kiến cử tri tại địa điểm bỏ phiếu, sự ủng hộ của cử tri là nam giới ngoài 20 tuổi chính là yếu tố quan trọng giúp ông Yoon đắc cử. Về phần mình, ứng cử viên Lee Jae-myung thừa nhận thất bại do bản thân mình vẫn còn thiếu sót, đề nghị tổng thống đắc cử sẽ vượt qua được những rạn nứt và tranh cãi, mở ra một thời đại đại đoàn kết. Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol đã nhận giấy xác nhận đắc cử từ Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương vào lúc 10 giờ sáng ngày 10 tháng 3. Ông sẽ khởi động ủy ban chuyển giao chính quyền trong khoảng hơn 2 tháng, rồi chính thức nhậm chức tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc vào ngày 10 tháng 5. Tỷ lệ bỏ phiếu bầu tổng thống Hàn Quốc thứ 20 đạt 77,1%. Người dân Hàn Quốc chính thức đi bầu cử tổng thống thứ 20 vào ngày 9 tháng 3 tại 14.464 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Thời gian bỏ phiếu là từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Bệnh nhân COVID-19 và người đang cách ly bỏ phiếu từ 6 giờ tối đến 7 giờ 30 phút tối cùng ngày. Tỷ lệ bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc thứ 20 tạm ước đạt 77,1%. Mặc dù không vượt quá 80% như kỳ vọng, song kết quả này cũng sắp xỉ tỷ lệ 77,2% của cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 19 năm 2017. Tỷ lệ bỏ phiếu sớm đạt mức cao kỷ lục 36,9% trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 3 vừa qua, được cho là đã giúp kéo tỷ lệ bỏ phiếu cuối cùng. Có thể nói, cứ 3 cử tri thì có một cử tri đã tham gia bỏ phiếu trong đợt bầu cử tổng thống lần này. Bất chấp các ứng cử viên tổng thống lần này không giành được nhiều thiện cảm, song tỷ lệ ủng hộ của hai ứng cử viên nặng ký là Lee Jae-myung của đảng cầm quyền dân chủ đồng hành và Yoon Suk-yeol của đảng đối lập Sức mạnh Quốc dân trong các cuộc thăm dò ý kiến được tiến hành cho đến phút cuối cùng, cho thấy kết quả xích sao. Chính điều này đã tác động khiến các cử tri tích cực đi bỏ phiếu. Số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc lần đầu trên ngưỡng 300.000 ca một ngày. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 9 tháng 3, Hàn Quốc ghi nhận 342.446 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 342.388 ca phát sinh trong cộng đồng và 58 ca ngoại nhập. Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm mới trên ngưỡng 300.000 ca một ngày kể từ đầu dịch, chỉ một tuần sau khi vượt ngưỡng 200.000 ca một ngày. Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc đến nay là 5.212.118 ca, tăng hơn 1 triệu ca chỉ trong 4 ngày, kể từ khi chạm mốc 4 triệu ca vào ngày 5 tháng 3. Thêm 158 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 9.440 ca, tỷ lệ tử vong 0,18%. Số ca bệnh nguy kịch là 1.087 ca, tăng thêm 80 ca, công suất giường dành cho ca bệnh nặng là 59,1%. Tính đến 0 giờ cùng ngày, có hơn 1,21 triệu người đang điều trị tại nhà, tăng khoảng 295.000 người. Chính phủ nhận định số ca bệnh nguy kịch và tử vong vẫn đang trong phạm vi có thể quản lý được. Dù vậy, người dân vẫn cần tuân thủ các quy định phòng dịch cá nhân như đeo khẩu trang, rửa tay, bởi COVID-19 có thể gây tử vong cho người có bệnh lý nền hoặc người trên 60 tuổi. Mặt khác, chính phủ cho biết 1,43 triệu liều vaccine COVID-19 và 45.000 liều thuốc điều trị dạng uống Paxlovid của hãng dược Pfizer ký kết trước đó được nhập về Hàn Quốc trong ngày 9 tháng 3. bắn cảnh cáo tàu tuần tra Bắc Triều Tiên vượt ranh giới liên triều trên biển Tây. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết đã phát hiện một tàu của Bắc Triều Tiên gần khu vực đường ranh giới liên triều trên biển Tây NLL, hải phận miền Bắc, phía đông đảo Baekdong, huyện Ungjin, thành phố Incheon, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 8 tháng 3. Quân đội đã phát cảnh báo, nhưng khoảng 30 phút sau, tức 9 giờ 30 phút sáng, con tàu này đã vượt qua ranh giới liên triều trên biển Tây. Trong quá trình này, một tàu tuần tra của Bắc Triều Tiên đã đuổi theo sau con tàu trên, vượt qua NLL được khoảng 1 km vào lúc 9 giờ 49 phút, bất chấp phía Hàn Quốc đã 4 lần phát cảnh báo. Thấy tàu tuần tra miền Bắc không quay đầu, Hải quân Hàn Quốc đã bắn 3 phát cảnh cáo. 3 phút sau, tàu tuần tra đã quay trở lại miền Bắc. Sau khi tàu tuần tra của miền Bắc quay đầu, quân đội Hàn Quốc đã lên con tàu vi phạm hải phận và bắt đầu tiến hành điều tra. Theo quân đội, trên tàu có 7 người, trong đó có 6 người có mặc quân phục, nhưng không phát hiện thấy vũ khí. Các đối tượng này khai đang trên đường chuyển đồ thì lạc hướng và vượt qua ranh giới liên triều trên biển Tây, không có ý định quy hàng Hàn Quốc. Đến ngày 9 tháng 3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận những đối tượng này đi xuống miền Nam do nhầm lẫn và lỗi máy móc. Họ cũng có nguyện vọng được quay trở về miền Bắc. Xét trên quan điểm nhân đạo và tiền lệ, quân đội đã tôn trọng quyết định của những đối tượng này, bàn giao cả tàu và 7 người lại cho Bắc Triều Tiên vào khoảng 2 giờ chiều ngày 9 tháng 3 tại khu vực ranh giới liên triều trên biển. Quân đội cho biết đang theo dõi động thái của Bắc Triều Tiên sau khi quân đội bắn cảnh cáo, sẵn sàng chuẩn bị cho tình huống có thể phát sinh. Bắc Triều Tiên có khả năng sớm nối lại phóng thử nghiệm ICBM. Tư lệnh phương Bắc Mỹ Glenn Van Hoek ngày 8 tháng 3 giờ địa phương đã tham dự phiên điều trần tại Ủy ban Quân sự Hạ viện Mỹ, nhận định Bắc Triều Tiên có thể sẽ sớm phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM mới. Washington cũng cần đảm bảo năng lực phòng thủ trước tên lửa bộ siêu thanh của Bình Nhưỡng. Trong quá khứ, miền Bắc đã phóng thử thành công ICBM, tên lửa có thể đến được lục địa của Mỹ, và thử nghiệm hạt nhân thành công, trở thành mối nguy cho lãnh thổ nước Mỹ. Điều này cho thấy quyết tâm của các nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng là muốn phát triển năng lực để hạn chế sự lựa chọn của Washington trong tình huống khủng hoảng và xung đột vũ trang. Bắc Triều Tiên đã công bố ICBM mới vào tháng 10 năm 2020, tên lửa có sức công phá lớn hơn rất nhiều so với tên lửa trong lần phóng thử cuối cùng vào năm 2017. Tháng 10 năm ngoái, miền Bắc cũng từng tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm SLBM kiểu mới, cho thấy Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un có khả năng sẽ sớm nối lại phóng thử nghiệm hệ thống vũ khí có tính năng mạnh nhất như ICBM mới. UNICEF cho biết 296.000 liều vaccine tổng hợp đã được chuyển đến Bắc Triều Tiên bằng đường sắt. Trả lời phỏng vấn của Đài Châu Á Tự do RFA, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết có tổng cộng hơn 296.000 liều vaccine tổng hợp đã được vận chuyển sang Bắc Triều Tiên qua đường sắt từ Trung Quốc vào cuối tháng 2. Được biết, đây là vaccine tổng hợp phòng 5 bệnh nguy hiểm cho trẻ em, gồm bạch hầu, ho gà, uống ván và viêm gan B. UNICEF từng gửi vật tư y tế qua cảng Nampo của Bắc Triều Tiên vào tháng 10 năm ngoái, nhưng đây là lần đầu tiên hàng hóa hỗ trợ được gửi cho nước này qua đường bộ. Mặt khác, miền Bắc vẫn chưa nhận được hỗ trợ vaccine COVID-19. Hội đồng cung cấp vaccine quốc tế COVAX Facility đã phân bổ tổng cộng 8,11 triệu liều vaccine COVID-19 của hãng dược AstraZeneca cho nước này vào năm ngoái. Hàn Quốc lập phương án đối phó sau khi bị Nga chỉ định là nước không thân thiện. Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc chiều ngày 8 tháng 3 đã mở hội nghị đối sách công tư thương mại và đầu tư đối với Nga theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, thảo luận với các cơ quan hữu quan, tổ chức, đoàn thể các ngành công nghiệp liên quan về những ảnh hưởng và phương hướng đối phó trước việc các nước phương Tây hạn chế xuất khẩu sang Nga và Moscow chỉ định Hàn Quốc là nước không thân thiện. Tùy viên đại sứ Hàn Quốc tại Nga cho biết, biện pháp đáp trả này của Nga đã được dự đoán từ trước. Nếu bị đình chỉ là nước không thân thiện, thì mọi giao dịch chuyển ngoại tệ liên quan đến người đang lưu trú tại nước đó tạm thời sẽ bị cấm. Chỉ có thể thanh toán nợ nước ngoài bằng đồng rúp. Mọi giao dịch giữa doanh nghiệp ở nước không thân thiện và Nga phải được Moscow phê duyệt trước. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nga đang đánh giá về nội dung giải thích cụ thể của chính phủ và Ngân hàng Trung ương Nga để làm rõ phạm vi áp dụng biện pháp này, sau đó phân tích ảnh hưởng đối với doanh nghiệp trong nước. Chánh văn phòng đàm phán thương mại Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Do Hân Ku cho biết, các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Nga và doanh nghiệp xuất khẩu trong nước đang phải đối mặt với khó khăn bởi biện pháp trên của Moscow. Ông Do đề nghị cơ quan ngoại giao và thương mại của Hàn Quốc tại Nga liên tục theo dõi xu hướng ở nước sở tại và nhanh chóng nắm bắt thông tin cần thiết. chính phủ sẽ cùng các cơ quan liên quan tập trung lập đối sách ứng phó. Chính phủ Nga ngày 7 tháng 3 đã chỉ định 48 quốc gia tham gia lệnh trừng phạt, gồm Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Australia, Nhật Bản và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu là nước không thân thiện. Theo đó, doanh nghiệp của các nước trong danh sách này chỉ có thể thanh toán bằng đồng rúp của Nga. Thị trường tài chính Hàn Quốc chao đảo do ảnh hưởng của chiến sự Nga-Ukraine. Chiến sự Nga-Ukraine đã khiến thị trường tài chính Hàn Quốc chao đảo. Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá hối đoái won trên đô la Mỹ ngày 8 tháng 3 đạt 1.237 won đổi 1 đô la Mỹ, tăng gần 10 đô la Mỹ so với một ngày trước, lần đầu tiên sau một năm 9 tháng vượt ngưỡng 1.230 won đổi 1 đô la Mỹ. Trong 3 ngày giao dịch gần đây, tỷ giá hối đoái won trên đô la Mỹ tăng bình quân hơn 10 won một ngày. Trong bối cảnh lo ngại căng thẳng quân sự Nga-Ukraine kéo dài, tâm lý cất trữ tài sản an toàn bằng đồng đô la Mỹ đã khiến giá trị đồng tiền này tăng vọt. Mặt khác, giá vàng cũng tăng mạnh, lên mức ngang ngửa đầu năm 2020 khi dịch COVID-19 mới bùng phát. Ngược lại tiền điện tử, một tài sản được đánh giá là có độ rủi ro tài chính cao, lại có xu hướng giảm. Rủi ro từ Ukraine cũng làm gia tăng lo ngại tốc độ tăng trưởng sẽ chứng lại. Giá dầu quốc tế tăng vọt sau khi có tin các nước phương Tây như Mỹ xem xét hạn chế nhập khẩu dầu thô từ Nga, khiến giá dầu trong nước cũng leo thang. Giá xăng tại thủ đô Seoul vượt 1.900 won một lít, giá xăng bình quân trên cả nước cao kỷ lục trong 7 năm trở lại đây. Thêm vào đó, nguy cơ xảy ra đình lạm, hiện tượng nền kinh tế chứng lại trong khi tỷ lệ lạm phát cao cũng được đề cập đến, trước tình hình vật giá leo thang và kinh tế trì trệ. Hàn Quốc đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho kiều bào và người thân tại Ukraine. Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 8 tháng 3 đã thảo luận với Bộ Ngoại giao về việc đơn giản hóa tối đa thủ tục xin cấp thị thực cho kiều bào Ukraine để hỗ trợ nhập cảnh nhanh chóng cho tới khi chiến sự tại nước này ổn định. Đối tượng áp dụng quy định này là kiều bào, tức người Ukraine gốc Hàn hoặc công dân nước ngoài và con cháu trực hệ đã từng mang quốc tịch Hàn Quốc, và người thân của người mang quốc tịch Ukraine đang lưu trú dài hạn tại Hàn Quốc, có tư cách bảo lãnh người thân tại Ukraine. Theo đó, những đối tượng từng nhập cảnh Hàn Quốc theo tư cách visa thăm thân ngắn hạn C3, visa du lịch kết hợp làm việc H2, kiều bào F4, thăm thân dài hạn F1, có thể được cấp thị thực như trước đây mà không cần có giấy chứng nhận kiều bào. Trường hợp lần đầu xin thị thực, nếu có thể chứng minh là kiều bào thông qua hộ chiếu hoặc thẻ căn cước, thì đối tượng này sẽ được cấp thị thực theo diện C3 mà không cần nộp giấy tờ xác nhận quan hệ gia đình. Đối tượng có thể chứng minh là người thân của công dân Ukraine lưu trú lâu dài tại Hàn Quốc như người kết hôn nhập cư, cũng có thể được cấp thị thực theo từng điều kiện. Tuy nhiên, đối tượng được thuộc diện cấm nhập cảnh và cấp thị thực không thuộc diện áp dụng của biện pháp này. Biện pháp lần này cũng nhằm nối lại một phần công tác cấp thị thực đang bị tạm dừng để phòng dịch COVID-19. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp sau đây là chuyên mục tiếng Hàn qua phim ảnh do Lee Jong-un trình bày.